Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời hãng tin Reuters ngày 12 tháng 4 vừa qua, cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Tess Oysters tố cáo Hoa Kỳ muốn trục xuất về nước hàng ngàn người Việt, mặc dù trên nguyên tắc đa số những người này được bảo vệ không thể bị trục xuất, chiếu theo một hiệp định song phương giữa hai nước. Ông Oysters khẳng định là một số nhỏ những người theo lẽ được hiệp định đó bảo vệ đã bị đưa về Việt Nam. Cựu đại sứ Mỹ còn tiết lộ là vào năm ngoái, ông đã từ chức chính là nhằm để phản đối chính sách trục xuất người Việt về nước. Những lời tố cáo nói trên của cựu đại sứ Mỹ khiến vấn đề trục xuất người Việt tại Mỹ bỗng trở thành một đề tài nóng vào lúc mà chính quyền Donald Trump đang thi hành chính sách ngày càng cứng rắn hơn với người nhập cư. Theo lời nhà báo Hà Ngọc Cư ở Texas, không chỉ riêng đối với cộng đồng người Việt, mà vấn đề trục xuất về quốc gia nguyên quán những người phạm tội tại Hoa Kỳ đang gặp rất nhiều rắc rối về pháp lý, bởi vì không có quy định cụ thể rõ ràng là phạm những tội hình sự gì thì có thể bị trục xuất.
Trong cái điều khoản về tội phạm có bị trục xuất, deportable crime, thì nó rất là mơ hồ. Không có một cái người nào có thể mà hiểu rất là rõ ràng tội như thế nào thì sẽ bị trục xuất. Thí dụ như là cái anh người Phi Luật Tân đó, là có hai lần ăn trộm, mà ăn trộm đó không phải là có vũ khí. Cái ăn trộm mà có vũ khí đó thì cái tội đó đúng là tội hình sự. Nhưng mà cái anh này là hai lần ăn trộm, anh không có sử dụng vũ khí, thì như vậy không thể được liệt kê rồi là cái tội hình sự mà nghiêm trọng. Nhưng mà tòa án di trú ở Cali vẫn ra cái án lệnh trục xuất. Thì cái luật sư của cái anh này anh mới kiện lên tòa trên. Thì cái tòa trên là bác bỏ cái án lệnh của sở di trú. Nhưng mà họ cũng không chịu. Thì cuối cùng lên tối cao pháp viện. Thì trong cái phán quyết của tối cao pháp viện tuần vừa rồi đó, thì họ nói rằng điều khoản về cái tội bị trục xuất quá mơ hồ. Cho nên rằng là tối cao pháp viện là đã bãi bỏ cái lệnh sở di trú trục xuất anh Phi Luật Tân này. Bây giờ chúng ta mới nói về cái tội thế nào là tội bị trục xuất. Tiếng Anh nó gọi là deportable crime, thì có một cái rất mơ hồ là CIMT, tức là cái tội nó liên quan tới đạo đức. Thì bây giờ thế nào là đạo đức thì là mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau. Khi dụ như bạo hành trong gia đình, bà tay bà vợ mà cái thì cũng là vi phạm đạo đức, như vậy thì cũng là bị trục xuất hay sao? Theo tôi đó thì trong cái luật thông thường đó, người ta kể cái tội mà gọi là aggravated felony, tức là tội hình sự nghiêm trọng đó, thì người ta kể thí dụ như là hiếp dâm là một, ăn cướp tức là có vũ khí là hai, sử dụng cần sa ma túy là ba, bạo hành gia đình mà có án lại rõ ràng thì cái tội đó nó mới gọi là aggravated felony, tức là tội hình sự nghiêm trọng, thì cái tội đó là mới có thể trục xuất. Thì như là cái phán quyết của tối cao pháp viện là trong cái điều khoản về cái tội có thể bị trục xuất thì nó quá mơ hồ, cho nên là bây giờ đó thì người ta yêu cầu là cơ sở di trú là phải ra một cái xác lại rõ ràng là cái tội nào là tội trục xuất để cho những cái tòa di trú người ta xử một cách công bằng.
Một quan chức Mỹ được Reuters trích dẫn ngày 12 tháng 4 cho biết là tính đến tháng 12 năm ngoái, có 8.600 người Việt ở Mỹ nằm trong diện bị trục xuất, đa số là những người phạm tội hình sự. Theo các số liệu của Cơ quan Hải quan và Xuất nhập cảnh của Mỹ, trong khoảng thời gian từ tháng 10, 2016 đến 2017, 71 người Việt đã bị trục xuất, cao gấp đôi so với một năm trước đó. Nhịp độ trục xuất hiện đang tăng nhanh. Bằng chứng là từ tháng Giêng cho đến giữa tháng 4 năm nay, chưa gì đã có 76 người bị Mỹ trả về Việt Nam. Nhưng theo lời cựu đại sứ Tess Oysters, phần lớn những người Việt trong diện bị trục xuất đã đến Hoa Kỳ trước năm 1995, tức là trước khi Hà Nội và Washington tái lập bang giao. Một hiệp định song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ký vào năm 2008 có quy định rằng những công dân Việt Nam nào đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7, 1995, tức là trước ngày mà hai nước chính thức bình thường hóa bang giao, thì không thể bị trục xuất về Việt Nam. Nhà báo Hà Ngọc Cư ở Texas cũng cho rằng trong số hơn 8.000 người nói trên, không phải ai cũng có thể bị trục xuất về Việt Nam.
Chúng tôi xin nhấn mạnh hai vấn đề là ai có thể bị tòa án di trú ra cái lệnh trục xuất mà không trục xuất được. Thứ nhất đấy là những người nào có quốc tịch Hoa Kỳ thì dĩ nhiên dù có phạm tội gì cũng không thể trục xuất được, tại vì tổ quốc của họ bây giờ là Hoa Kỳ. Thứ hai là những người Việt Nam nào mà có cái án lệnh của sở di trú là bị trục xuất, nhưng có những người không thể bị trục xuất được, tại vì vào tháng 7 năm 1995 khi mà cựu tổng thống Bill Clinton nối lại cái bang giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, thì cái thỏa hiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về cái vấn đề trục xuất đó, thì Việt Nam họ chỉ nhận những người nào mà tới Hoa Kỳ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995 mà Hoa Kỳ trục xuất thì họ mới nhận về. Tại vì kể từ cái ngày đó là giữa hai bên mới nối lại bang giao. Còn những người nào dù có cái lệnh trục xuất của sở di trú nhưng mà tới Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, Hoa Kỳ có không trục xuất họ về Việt Nam được, tại vì Việt Nam họ không có nhận. Họ chỉ nhận những người nào có lệnh trục xuất mà đến Hoa Kỳ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Thì đặt ra cái vấn đề nữa, bây giờ họ không thể về Việt Nam được thì họ đi đâu? Nhốt họ ngoài hay sao? Đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là luật pháp Hoa Kỳ phải có cái rõ ràng, không khiến cho cái 8.000 người này họ không biết cuộc đời họ sẽ làm sao. Đấy là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Và tôi nghĩ rằng là Quốc hội Hoa Kỳ phải sửa lại cái điều khoản về cái vấn đề tội trục xuất mà chính quyền Trump đó là họ đang yêu cầu Quốc hội xét lại cái vấn đề này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo hãng tin Reuters, vào tháng 9 năm ngoái, cựu đại sứ Mỹ Ted Hodges đã viết thư cho ông Rex Tillerson, lúc đó còn là ngoại trưởng, để kêu gọi ông xét lại chính sách đối với người Việt ở Mỹ. Đến tháng 11, sau khi đại sứ Hodges đã từ chức để phản đối việc chính quyền Trump trục xuất người Việt về nước, ông Tillerson đã gửi bức thư trả lời rằng không thể tiếp tục giữ nguyên trạng trên vấn đề trục xuất và Việt Nam cần phải nhận thêm nhiều người bị trả về. Theo nhà báo Hà Ngọc Cư, muốn như thế thì Hoa Kỳ và Việt Nam phải đàm phán lại hiệp định, nhưng điều đó không phải là đơn giản.
Tôi nghĩ cái này cũng khó lắm, bởi vì như vậy tức là phải reverse, tức là đảo ngược lại cái thỏa ước mà Hoa Kỳ với Việt Nam đã ký là về cái việc mà nhận lại những cái người Việt Nam đến Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 95, thì bây giờ là phải đàm phán lại. Và cái chuyện đó là cái chuyện đâu có giản dị. Việt Nam họ cũng không muốn nhận lại những người như vậy. Không ai cái nước nào muốn nhận những người phạm tội hết rồi. Và tôi nghĩ rằng ông cựu đại sứ Hoa Kỳ Việt Nam, ông cũng muốn tạo một cái áp lực đối với lại chính phủ Hoa Kỳ về cái điều khoản về trục xuất đối với cái người Việt Nam, nhất là những cái người mà đã trốn khỏi cái chế độ cộng sản ở Việt Nam, chính quyền Việt Nam coi như là kẻ thù của chế độ, mà bây giờ đẩy họ về Việt Nam, tức là đẩy họ chỗ chết. Nhưng mà tôi nghĩ không phải cái người nào ở trong hoàn cảnh đó. Tôi nghĩ rằng cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ là phải yêu cầu sở di trú nêu rõ những cái người và cái tội gì, mà phải có một cái luật sư, một cái tập đoàn luật sư Việt Nam hoặc là liên kết với một số luật sư chuyên về di trú người Hoa Kỳ cũng được, mà xét lại những cái án lệnh trục xuất mà 8.000 người Việt Nam đó, nó có đáng để bị trục xuất hay không, phải làm cho rõ ràng và phải dựa vào cái phán quyết của tối cao Hoa Viện mà hủy những cái bản án trục xuất đó đi. Tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam phải làm được cái chuyện đó.
Theo hãng tin Công giáo CNA, chính sách trục xuất người Việt về Việt Nam đã bị giới bảo vệ người nhập cư tại Hoa Kỳ chỉ trích kịch liệt. CNA trích lời ông Greg Wagenbeck, giám đốc hòa bình công lý và đời sống của giáo phận Orange County, cho rằng vì quá vội vã muốn thể hiện chính sách cứng rắn về nhập cư, chính phủ Mỹ đã không quan tâm đến khía cạnh nhân đạo và nhân phẩm của những người có liên quan. Trong bản tin đề ngày 21 tháng 4 2018, hãng tin AFP cũng đã mô tả cuộc sống khó khăn của những người tị nạn Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước. Qua trường hợp của một người vừa bị trục xuất về Việt Nam, ông này chỉ cho biết họ là Nguyễn, chứ không dám nêu tên đầy đủ. Đã vượt biên khi chỉ mới 9 tuổi và sau 40 năm sống tại Mỹ, nay bị trục xuất về một đất nước mà ông chẳng biết gì nhiều. Ông Nguyễn đã bị kết án tù về tội lừa đảo và sau khi mãn hạn tù vào năm ngoái, ông đã nhận được lệnh trục xuất. Tháng 12 vừa qua, ông bị đưa về Việt Nam, để lại những người con nay đã trưởng thành và người vợ thứ hai ở Boston. Trên cùng chuyến bay về Sài Gòn, ngoài ông Nguyễn còn có khoảng 30 người Việt Nam khác cũng bị Mỹ trục xuất. Theo AFP, kể từ khi ông Nguyễn bị đưa về Việt Nam, ngay cả đời sống của mẹ ông, năm nay 80 tuổi, cũng bị xáo trộn vì rất nhiều lần công an thường phục đến nhà bà. Những người khác thì đang lâm vào thế kẹt, như trường hợp của ông Vũ Hà. Người đàn ông 37 tuổi này sau khi mãn hạn tù ở Hoa Kỳ cũng đã nhận được lệnh trục xuất, nhưng Việt Nam thì vẫn chưa đồng ý nhận về. Từ năm 9 tuổi, ông chưa hề đặt chân lên Việt Nam và cho biết rất lo sợ về việc trở về nước, nơi mà công dân không có quyền tự do ngôn luận. Theo AFP, những người bị trục xuất hiện không có phương cách nào để kháng án, nhưng họ vẫn hy vọng sẽ có thể trở lại Mỹ sau khi ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.